Tuấn Hiệp và Hoàng Trang kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay ngày 31 tháng 7 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng khảo sát làm việc tại nhà máy gang thép Thái Nguyên.
Dự báo trong kỳ điều chỉnh vào ngày mai mùng 1 tháng 8 giá xăng trong nước có thể giảm.
Bộ Y tế gửi văn bản hỏa tốc tới các địa phương, bệnh viện trực thuộc yêu cầu tăng cường phòng chống dịch bệnh đường hô hấp.
Bộ Quốc phòng Nga mời Liên Hợp Quốc và Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế tới điều tra vụ trại giam ở vùng ly khai Donetsk bị tấn công khiến 50 người thiệt mạng.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay 31 tháng 7 tại tỉnh Thái Nguyên, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến khảo sát, làm việc và bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc tại dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2, nhà máy gang thép Thái Nguyên, một dự án tồn đọng kéo dài 15 năm vẫn chưa hoàn thành, gây lãng phí nguồn lực rất lớn cho nhà nước và doanh nghiệp. Dự án được khởi công từ năm 2007, có tổng mức đầu tư ban đầu 3.800 tỷ đồng, nhưng kéo dài tới nay chưa hoàn thành và còn tồn tại nhiều khó khăn vướng mắc. Theo các báo cáo, vướng mắc chính của dự án liên quan tới tranh chấp giữa chủ đầu tư Tisco và nhà thầu về hợp đồng EPC, hợp đồng nhà thầu chọn gói.
Chủ trì cuộc làm việc với các bộ ngành, cơ quan địa phương, doanh nghiệp để nghe báo cáo, ý kiến, đề xuất của các bên liên quan, Thủ tướng yêu cầu các cơ quan, đơn vị đánh giá tình hình, thực trạng, cập nhật số liệu chính xác về dự án, rút kinh nghiệm từ các dự án đã được xử lý trước đây, đề xuất hướng giải quyết cụ thể, làm rõ nguồn lực và cơ chế cần thiết nếu tiếp tục triển khai dự án, ai có thẩm quyền quyết định, báo cáo Ban Cán sự Đảng Chính phủ ngay trong tháng 8. Thủ tướng nhấn mạnh, nhiệm vụ quan trọng nhất là khẩn trương tìm được phương án xử lý khả thi nhất cho dự án để báo cáo các cấp có thẩm quyền xem xét quyết định sau khi cân nhắc, thảo luận, phân tích kỹ lưỡng trên cơ sở thực tiễn, khoa học, pháp lý, bảo đảm tiết kiệm nhất, hiệu quả cao nhất cho nhà nước và doanh nghiệp.
Trước đó, cũng trong sáng nay, tại thành phố Thái Nguyên, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đến dâng hương, dâng hoa, tưởng niệm 60 liệt sĩ thanh niên xung phong, đại đội 915, đội 91 Bắc Thái hy sinh đêm 24 tháng 12, 1972, tại khu vực Ga Lưu Xá khi đang làm nhiệm vụ giải tỏa hàng hóa, chi viện cho chiến trường miền Nam. Trước anh linh các liệt sĩ, Thủ tướng và đoàn công tác kính cẩn nghiêng mình dành phút mặc niệm, dâng hương, dâng hoa, thể hiện lòng thành kính và biết ơn vô hạn đối với các chị, các anh, những người con kiên cường bất khuất đã không tiếc máu xương, hiến dâng cả tuổi thanh xuân của mình cho nền độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Nguyện tiếp tục phấn đấu, đoàn kết một lòng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, nhân dân ấm no hạnh phúc.
Chuyển sang một số thông tin đáng quan tâm khác. Ngày mai mùng 1 tháng 8, Liên Bộ Tài chính Công Thương sẽ điều chỉnh giá các mặt hàng xăng dầu theo chu kỳ. Dữ liệu từ Bộ Công Thương cho biết, giá xăng thành phẩm bình quân trên thị trường Singapore cập nhật đến ngày 26 tháng 7 tiếp tục giảm khoảng 4-5% so với kỳ điều chỉnh trước đó. Dự báo trong kỳ điều chỉnh vào ngày mai mùng 1 tháng 8, giá xăng trong nước có thể giảm khoảng 250 đến 500 đồng một lít, còn dầu diesel giảm khoảng 800 đến 900 đồng một lít. Tuy nhiên, nếu nhà điều hành trích quỹ bình ổn giá thì mức giảm có thể ít hơn, thậm chí là có thể giữ nguyên. Từ đầu năm đến nay, giá xăng trong nước đã trải qua 19 lần điều chỉnh giá, trong đó có 13 lần tăng và 6 lần giảm.
Bộ Giao thông Vận tải vừa có công điện về việc đẩy nhanh tiến độ dán thẻ định danh đối với xe ô tô để sử dụng dịch vụ thu phí theo hình thức điện tử không dừng, đồng bộ trên toàn quốc từ ngày 1 tháng 8. Đến thời điểm này thì tất cả các trạm thu phí đều đã lắp đặt thiết bị thu phí không dừng. Tuy nhiên, công tác tổ chức dán thẻ cho các phương tiện vẫn còn một số tồn tại bất cập. Do đó, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị Sở Giao thông Vận tải các tỉnh, thành phố phối hợp lực lượng cảnh sát giao thông địa phương bố trí lực lượng hỗ trợ các nhà cung cấp dịch vụ tại các địa điểm dán thẻ nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho chủ các phương tiện khi tham gia dán thẻ.
Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa có văn bản hỏa tốc đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện các khối lượng công việc còn lại của 5 gói thầu cung cấp dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt tuyến số 41, 42, 43, 44, 45 sau khi hoàn thành quyết định chấm dứt hợp đồng thầu với công ty trách nhiệm hữu hạn Bắc Hà, công ty Bắc Hà. Các tuyến buýt trên sẽ kết thúc hợp đồng thầu cũ với công ty Bắc Hà từ ngày 1 tháng 8. Vì vậy, để bảo đảm các tuyến buýt được vận hành liên tục, không bị gián đoạn, ảnh hưởng nhu cầu của người dân cũng như chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng trên địa bàn thành phố, công tác lựa chọn nhà thầu đối với 5 tuyến buýt này phải thực hiện xong trước ngày 31 tháng 7.
Bộ Y tế cũng vừa có văn bản hỏa tốc gửi các địa phương, các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, các viện vệ sinh dịch tễ, viện Pasteur về tăng cường phòng chống dịch bệnh đường hô hấp. Theo Bộ Y tế, số ca nhập viện do mắc cúm có xu hướng gia tăng tại một số bệnh viện tuyến cuối, trong đó phần lớn là nhiễm cúm A. Việt Nam ghi nhận sự xuất hiện của hai biến thể phụ của Omicron là BA.4 và BA.5 trong cộng đồng và đã có sự gia tăng số ca mắc COVID-19 trong những ngày gần đây. Bộ Y tế yêu cầu các địa phương, đơn vị tiếp tục tăng cường phòng chống dịch bệnh năm 2022, chú trọng đến cúm mùa, COVID-19 và các bệnh lây truyền qua đường hô hấp khác, triển khai xử lý các ổ dịch, hạn chế lây lan ra diện rộng.
Khoảng 12 giờ trưa nay ngày 31 tháng 7, người dân mua bán ở chợ Đông Ba, thành phố Huế nghe nhiều tiếng súng phát ra từ cửa hàng vàng bạc đá quý ở cổng chợ. Tiếp đó, có một người từ trong cửa hàng bước ra ném các túi chứa kim loại có màu vàng, bạc xuống đường rồi chạy đi. Xác định được vị trí nghi phạm ẩn nấp, Công an Thừa Thiên Huế đã huy động lực lượng vây ráp và thuyết phục đối tượng buông súng. Tin ban đầu cho biết nghi phạm tên là Quốc, đang công tác tại trại giam Bình Điền thuộc Tổng cục 8 Bộ Công an. Hiện cơ quan điều tra đã bắt giữ nghi phạm để điều tra. Vụ nổ súng đã làm bà chủ tiệm vàng bị sang chấn tâm lý nhẹ, được đưa vào Bệnh viện Trung ương Huế để theo dõi.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 31 tháng 7 đến ngày 1 tháng 8, thượng lưu các sông suối nhỏ khu vực Bắc Bộ sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ từ 2 đến 4 mét. Một số sông suối nhỏ có khả năng lên mức báo động 1, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt cục bộ tại các tỉnh vùng núi phía Bắc. Các chuyên gia khí tượng cảnh báo hiện tượng dông, lốc xoáy, sét, mưa đá và gió giật mạnh tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản của người dân. Người dân lưu ý theo dõi chặt chẽ cảnh báo trên các phương tiện truyền thông để có biện pháp đề phòng thiệt hại do dông lốc gây ra.
Chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế. Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm nay ngày 31 tháng 7 đã tới thành phố Saint Petersburg để dự lễ kỷ niệm Ngày Hải quân. Giới chức quân sự Nga cho biết, tại buổi lễ kỷ niệm Ngày Hải quân được tổ chức ở thành phố Saint Petersburg, hơn 40 tàu chiến các loại sẽ diễu hành trên sông Neva. Đồng thời, hơn 40 máy bay tiêm kích và trực thăng cũng tham gia vào các màn trình diễn trên không. Tổng cộng khoảng 3.500 binh sĩ và thủy thủ tham gia vào buổi lễ lần này.
Theo hãng thông tấn TASS ngày 31 tháng 7 đưa tin, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã mời Liên Hợp Quốc và Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế ICRC điều tra vụ trại giam ở vùng Ly Khai Donetsk bị tấn công khiến cho 50 người thiệt mạng. Tuy nhiên hiện chưa rõ thời điểm chuyên gia Liên Hợp Quốc và ICRC có thể tới hiện trường tiến hành điều tra. Vụ việc tại Olenivka xảy ra sáng 29 tháng 7 khi xuất hiện một vụ nổ lớn ở nhà tù nơi giam giữ nhiều tù binh Ukraine bị quân đội Nga và phiến quân Ly Khai thân Nga bắt giữ. Bộ Quốc phòng Nga công bố một danh sách gồm 50 tù nhân Ukraine thiệt mạng và 73 người khác bị thương.
Ngày 31 tháng 7, Văn phòng Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi ra tuyên bố xác nhận bà Pelosi sẽ dẫn đầu một phái đoàn gồm 6 nghị sĩ đến khu vực châu Á-Thái Bình Dương với các điểm dừng tại Singapore, Malaysia, Hàn Quốc và Nhật Bản. Tuyên bố xác nhận chuyến đi của người đứng đầu Hạ viện Mỹ sẽ tập trung vào vấn đề an ninh chung, quan hệ đối tác kinh tế ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Tuy nhiên, thông báo đưa ra không đề cập đến việc Chủ tịch Hạ viện Mỹ có tới đảo Đài Loan Trung Quốc hay không.
Hôm 30 tháng 7 tại Iraq, hàng ngàn người biểu tình trung thành với giáo sĩ có ảnh hưởng Muqtada al-Assad trong trạng thái giận dữ đã một lần nữa kéo đổ hàng rào an ninh, xâm nhập vào khu vực an ninh nghiêm ngặt nơi đặt các tòa nhà chính phủ và các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài, bất chấp lực lượng an ninh sử dụng hơi cay và vòi rồng. Đám đông phản đối nỗ lực thành lập chính phủ do các đối thủ của ông Assad khởi xướng, một liên minh gồm các nhóm bị cáo buộc do Iran hậu thuẫn. Nhóm người biểu tình tuyên bố sẽ không rời khỏi tòa nhà quốc hội cho đến khi yêu cầu của họ được đáp ứng.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thời gian gần đây, bờ sông Mang Thít đoạn qua địa bàn huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long xảy ra sạt lở một số điểm, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống dân sinh.
Hiện tại, tình hình sạt lở vẫn diễn biến phức tạp, lấn sâu vào khu vực dân cư, do đó chính quyền địa phương đang tập trung triển khai các giải pháp khắc phục.
Đầu tháng 7 vừa qua, sạt lở xảy ra trên sông Mang Thít đoạn qua xã Chánh An, kéo dài trên 40m, rộng 10m và đang có dấu hiệu tiếp tục mở rộng. Chính quyền địa phương đã khẩn trương hỗ trợ các hộ dân trong vùng nguy hiểm di chuyển đến khu vực an toàn. sạt lở đã cuốn trôi đoạn đê bao thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình đê bao sông Măng Thít đang được triển khai xây dựng. Ông Đặng Trương Hoài Linh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Chánh An, huyện Măng Thít, tỉnh Vĩnh Long cho biết.
Đơn vị thi công đã khắc phục tạm thời như là đóng cự dừa, cự tràm cũng như là vô bao cát để tấn cái mé hay cái đoạn sạt lở. Thì hướng tiếp theo thì đơn vị thi công thì cũng đã chuẩn bị là tập kết đá để vô gò đá để tỉ cái phần đoạn sạt lở này.
Tiếp ngay sau xã Chánh An, sạt lở lại tiếp tục xảy ra tại xã Tân Long Hội, cắt đứt con đường lưu thông hàng ngày của người dân và có nguy cơ đe dọa đến khu vực sản xuất nông nghiệp rộng khoảng 20 hectare. Ông Bùi Văn Tấn, ngụ tại xã Tân Long Hội, huyện Măng Thít cho biết.
Mới đầu đâu có cái hiện tượng gì nước trẻ hay đâu, mà sau nó sụp nó đi như vậy đó. Thì mấy cái đợt này thì mong chính quyền địa phương cũng báo cáo gì trên, khắc phục sớm cái đường này cho bà con đi lại cho nó dễ dàng.
Dự án đầu tư xây dựng công trình đê bao sông Măng Thít, đoạn đi qua huyện Măng Thít dài 19 km. Trong quá trình triển khai thi công đã xảy ra 9 điểm sạt lở, gây ảnh hưởng tới đời sống của người dân và tiến độ thực hiện tuyến đê bao. Hiện đơn vị thi công đã hoàn thành gia cố 7 điểm và đang tập trung xử lý 2 điểm mới phát sinh. Ông Nguyễn Thành Vinh, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Vĩnh Long chia sẻ.
Đã là yêu cầu chỉ đạo đơn vị tư vấn tiến hành là khảo sát và đến nay thì tư vấn đã hoàn thành các phương án gia cố. Hiện nay đơn vị thi công thì đang tiến hành là gia cố là khắc phục, dự kiến hoàn thành là trong tháng 8 năm 2022. Và hướng tới thì chỗ chủ tư cũng sẽ là phối hợp cùng chính quyền địa phương cũng như các đơn vị liên quan tiến hành là khảo sát trên tuyến để có cái biện pháp gia cố đối với những vị trí sung yếu.
Hiện nay tình hình sạt lở tại các bờ sông đang có chiều hướng gia tăng. Việc khảo sát, kịp thời gia cố các điểm sạt lở và các vị trí sung yếu sẽ góp phần hạn chế những nguy cơ thiệt hại về tính mạng và tài sản của người dân, góp phần tạo điều kiện để người dân đi lại và sinh hoạt thuận tiện hơn.
Đến đây thì bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân cũng xin được dừng lại.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.